Thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị bắt đầu từ chương 298 trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và sẽ qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Zareb, Nam Tư, ngày 14 tháng 11 năm 1984, tĩnh tâm tiệc ly với các linh mục phong trào người Slo và Krat, lời mời gọi cấp bách của mẹ.
Các con yêu dấu, mẹ hài lòng với cuộc tĩnh tâm tiệc ly liên tục trong tình huynh đệ để cầu nguyện mà các con cùng nhau thực hiện với mẹ hôm nay.
Các con đang ở phần đất mà những con cái mẹ đang phải đau đớn và chịu muôn vàn đau khổ. Phần đất này đang bị kẻ thù đe dọa dữ dội, nhưng cũng là phần đất được mẹ thương yêu và che chở nhiều. Mẹ choàng áo sáng láng của mẹ trên tất cả các con, đón nhận các con vào nơi trú ẩn vững chắc của trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con yêu dấu, qua các con, mẹ muốn thông điệp khẩn cấp và sầu muộn của mẹ được truyền bá khắp các quốc gia đông phương, để những con cái mẹ được biết.
Mẹ là nữ vương hòa bình.
Chưa bao giờ nhân loại bị chiến tranh và cuộc tàn phá rộng lớn đe dọa như ngày nay. Các con hãy nhìn lên mẹ như lên đấng Chúa trao trách nhiệm đem lại hòa bình cho thế giới.
Vì thế, mẹ xin các con hãy nài van ơn đó bằng lời cầu nguyện liên lỉ, tín thác và luôn luôn với mẹ, nhất là các con hãy lần hạt mân côi. Như vậy, các con có thể nhận lãnh được ơn cả thể, là cải thiện các tâm hồn, làm họ biết rộng mở đón nhận tình thương và lòng nhân ái. Như thế, bình an sẽ tiến vào lòng người, trải rộng trong các gia đình, quốc gia và toàn thể thế giới.
Mẹ là mẹ ủi an.
Trong thời đại khốn khó này, mẹ hằng ở bên mỗi người các con, chia sẻ những khó khăn của các con. Mẹ ở bên các con khi các con cầu nguyện và làm việc, khi các con đi, lúc các con nghỉ, khi các con hân hoan, lúc các con đau khổ.
Chính là để các con được chắc chắn về sự hiện diện của mẹ và được vui mừng khích lệ giữa những đau khổ lớn lao mà mẹ đã chọn phần đất này để hiện ra một cách mới mẻ, lâu dài hơn và đặc biệt hơn. Những tâm hồn trong sạch biết cách nhìn thấy mẹ, những người nghèo khó, bé mọn, những người đơn sơ biết cách nghe tiếng mẹ, những người khiêm nhượng, đau yếu, những người tội lỗi biết cách tìm thấy mẹ.
Nếu vì những khó khăn hoặc trở ngại mà các con không thể tới nơi mẹ hiện ra được, các con đừng buồn. Khi các con cầu nguyện và hy sinh, nghe lời mời của mẹ mà trở lại và yêu mến Chúa, các con đã gặp mẹ cách thiêng liêng. Lúc ấy mẹ đã xuất hiện giữa các con.
Mẹ là mẹ sự tin tưởng.
Vào thời đại này, biết bao con cái đáng thương của mẹ xa lìa Thiên Chúa, vì họ đã thành nạn nhân của thuyết sai lạc vô thần. Ngày nay, thuyết lầm lạc này rất được phổ biến, ủng hộ và truyền bá bằng mọi phương tiện truyền thông. Vô vàn người đang đi trong bóng tối từ bỏ Thiên Chúa, không đức tin, vô luân, bất công và vô đạo. Tội ác bao phủ khắp trái đất như băng giá dày và chén công bằng của Chúa đã đầy tràn.
Vì thế, hôm nay mẹ hiện ra với các con để chỉ cho các con đường cứu rỗi, đó là trở lại cùng Thiên Chúa. Nếu nhân loại không nghe lời mẹ, trở lại cùng Thiên Chúa, chắc nhân loại sẽ bị lạc đường. Vì thế, mẹ lại nhắc lại cho các con thông điệp khẩn cấp của mẹ. Hãy trở về cùng Chúa, hãy trở lại, vì chỉ còn ít lâu nữa thôi. Đây là thời thuận tiện để trở lại. Hãy trở lại và trở về cùng Thiên Chúa.
Từ đây, nhờ các con, mẹ chúc lành cho tất cả những con cái mẹ trong các quốc gia này. Các quốc gia được mẹ quý mến và che chở vì đang phải chịu nhiều thử thách nặng nề và đau khổ lớn lao. Những quốc gia Nam Tư Albany, Bulgaria, Lỗ Mani, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Đông Đức, Ba Lan, Nga Sô và cả thế giới, mẹ muốn sớm đưa tất cả vào nơi trú ẩn an toàn là trái tim vẹn sạch mẹ. Chương 299, Don Go, Como, ngày 8 tháng 12 năm 1984, lễ mẹ vô nhiễm. Thánh ý Chúa.
Các con yêu dấu. Hôm nay, các con đang chia sẻ niềm vui của thiên đàng. Thiên đàng đang hân hoan chiêm ngắm mẹ. Mẹ được Chúa ban cho tràn đầy những đặc ân, ơn sủng và thánh thiện tròn đầy. Nhưng mẹ chỉ cảm thấy như một tôi tớ bé mọn nhất của Chúa.
Ơn thoát khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, cả tội tổ tông đã làm mẹ nên gương tinh rồng, phản chiếu sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, linh hồn mẹ được đầy ơn thánh. Các tài năng mẹ luôn luôn sẵn sàng thực hiện ý định của Chúa một cách hoàn hảo. Trí khôn mẹ hoàn toàn rộng mở để tìm hiểu và yêu mến thánh ý Chúa. Trái tim mẹ, trong tinh thần hân hoan và phú thác, chỉ mong mắn làm trọn thánh ý người.
Đây là đường mẹ muốn chỉ cho các con, để các con đi nếu các con muốn theo mẹ trên đường trong sạch, tinh tuyền và thánh thiện.
Thánh ý Chúa, đó là cách các con phải nên thánh. Chính thánh ý Chúa muốn rằng, càng ngày các con càng phải hiểu biết Ngài hơn. Hãy lấy lời Chúa như lương thực hàng ngày để nuôi tâm trí. Hãy tìm lời Chúa trong các sách đạo đức và kinh thánh. Hãy thưởng thức vẻ đẹp trong phúc âm của Chúa Giêsu. Với ơn khôn ngoan sẽ ban, mẹ sẽ giúp các con am hiểu hơn bí mật của kinh thánh, để các con có thể thông suốt, thích thú, gìn giữ và sống kinh thánh.
Lời Thiên Chúa đã trở nên xác thịt và sự sống nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài là mặc khải của Cha, là hình ảnh bản chất của Cha, là gương phản chiếu vinh quang Cha. Thánh ý Chúa chỉ được thực hiện nơi các con tùy theo mức độ yêu mến và tín thác khi các con theo Chúa Giêsu, con mẹ. Chúa Giêsu phải được các con, những anh em người, những thừa tác viên của người và những con cái yêu dấu mẹ, yêu mến và nghe theo hơn.
Càng thấu nhập vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa, như trong lò lửa bừng bừng, các con càng được sạch tội lỗi, khỏi những yếu đuối, những khốn khổ và mọi ô dơ. Nếu các con yêu mến và theo Chúa Giêsu, các con cũng sẽ tiến bước trên đường trong sạch, tinh khiết và thánh thiện lớn lao. Nếu lỡ phạm tội, lòng thương xót người sẽ giải thoát các con, và trong bí tích hòa giải, các con sẽ được hoàn trả sự sống ơn thánh và mối hiệp nhất thân mật với người.
Khi các con thất đảm, sợi dây liên lạc với người trong lời cầu nguyện và đặc biệt trong bí tích thánh thể sẽ ban cho các con sức mạnh và lại thông ban nghị lực mới để các con làm việc thiện. Khi bị khó khăn đe dọa, mối thông hiệp với người sẽ mở cho các con những cảm nghiệm tình yêu và hân hoan sâu đậm mới. Lúc đó, các con sẽ hiểu thánh ý Chúa, đó là đời sống hiểu biết, yêu mến và phụng sự Chúa Cha trong mối thân mật thâm sâu với Chúa Con, là mầu nhiệm mà càng ngày càng được Thánh Thần mặc khải cho các con một cách tròn đầy.
Như thế, các con sẽ thực hiện chương trình mẹ đã dự liệu cho các con để trái tim vẹn sạch mẹ toàn thắng. Cuộc toàn thắng đó chỉ được thực hiện trong nước tình yêu, công lý và hòa bình của Chúa Giêsu con mẹ. Nhờ lòng thương xót người, mọi độc ác, tội lỗi và ô dơ sẽ được rửa sạch, và thế giới sau khi được canh tân sẽ lại ca hát vinh quang Thiên Chúa. Chương 300, ngày 24 tháng 12 năm 1984, đêm thánh, tất cả đã được mặc khải.
Các con yêu dấu, các con hãy hồi tâm với mẹ trong lời cầu nguyện trong những giờ phút trước khi hài nhi Giê-xu con mẹ sinh ra. Hãy sống trong trái tim vẹn sạch mẹ trong đêm thánh này. Hãy noi gương mẹ cầu nguyện không ngừng, đàm đạo tâm tình, tin tưởng và đơn sơ phó thác cho chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.
Nhờ việc phú thác, mẹ đã được lênh đênh vào giữa đại dương muôn vàn cảm nghiệm hân hoan trước nhan con mẹ. Cảm nghiệm đó rất mãnh liệt, vì giây phút người sinh ra đã tới. Suốt đoạn đường tới Bethlehem chỉ là một tuân theo êm ái tình nghĩa với thánh ý người, vì người muốn sinh ra và sống như người anh em giữa các con. Mẹ đã đàm đạo với người trong thinh lặng và lắng nghe, chiêm ngưỡng và yêu đương, thờ lạy và mong đợi.
Như thế, suốt đoạn đường dài tới hang đá chỉ là lời cầu nguyện liên lỉ không ngừng. Lúc tới hang đá, lời cầu nguyện của mẹ đã nên sốt sắng, cô đọng, đến nỗi khiến mẹ biến vào cơn xuất thần sâu đậm với thiên đàng. Và khi mẹ sực tỉnh thì đã thấy con mẹ vừa sinh ra.
Các con hãy noi gương mẹ trên đường hiểu biết sự đau khổ, đón nhận và sống những đau khổ, hầu đáp lại một cách khiêm tốn điều Chúa đã đòi hỏi nơi mẹ lúc đó. Lúc đó mẹ đã phải chịu một đau khổ nội tâm do những hoàn cảnh xảy ra. Những hoàn cảnh này đã đòi mẹ phải cộng tác vào chương trình tình yêu của Chúa, vì mẹ là mẹ người.
Việc phải rời bỏ Nazareth đã được chuẩn bị cẩn thận, đoạn đường mệt nhọc tới Bethlehem. Trong lúc mẹ đã mãn nguyệt, tình cảnh bấp bênh khi tới nơi, những lời từ chối không đón tiếp chúng ta, hang đá bẩn thỉu và lạnh giá, tất cả đã nên như những gai nhọn đâm thâu trái tim từ mẫu mẹ. Nhưng mẹ đã hiểu rằng những đau khổ mà cha muốn mẹ chịu đây là để chuẩn bị cho con mẹ một cái nôi quý báu hơn.
Các con yêu dấu, giờ đây mẹ cũng xin các con hãy cầu nguyện và chịu đau khổ để đóng góp cá nhân vào việc chuẩn bị nơi ở xứng đáng cho Chúa Giê-xu ngự, người đang trở lại trong vinh quang.
Các con hãy am hiểu ý nghĩa tại sao mà ngày nay mẹ hiền thường can thiệp hơn, đặc biệt hơn và cấp thiết hơn. Trong đêm thánh này, thông điệp mẹ ban cho các con như vị nữ tiên tri trong thời sau hết sẽ sáng sủa hơn đối với các con.
Các con hãy chuẩn bị để đón rước Chúa Giê-xu Giáng sinh lần thứ hai trong vinh quang. Ngài sắp đến để hiển trị giữa các con. Đường người tới là đường cầu nguyện và đau khổ. Đây là lúc các con phải hồi tâm, cầu nguyện liên tục và tín thác như mẹ đã làm khi đi Bethlehem.
Thời giờ để thảo luận và làm dự án đã qua.
Với những người lắng nghe và hiểu biết thì mọi sự đã rõ ràng.
Trái tim con người đã trở nên khô cằn vì hận thù và tội lỗi. Các quốc gia, các dân tộc đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa, nên bóng tối dày đặc đã phủ xuống tất cả. Nhân loại không muốn mở cửa cho Chúa Kitô đang đến. Bởi vậy, các con hãy mở rộng những hang đá tâm lòng nghèo hèn của các con. Trong đêm thâu, tâm lòng các con phải cháy sáng lên ngọn đèn đức tin vững chắc, lòng hy vọng không phai và tình yêu nồng cháy.
Các con hãy kiên nhẫn và tin tưởng chịu đau khổ, cũng như những đau khổ của mẹ. Đau khổ của các con sẽ là thành phần của chương trình tình yêu Chúa. Tất cả các con càng phải chịu đau khổ nhiều hơn, khi ngày Giáng sinh lần thứ hai của người càng tới gần. Các con hãy lãnh nhận những đau khổ đó như mẹ đã lãnh nhận.
Các con hãy tiến bước theo ánh sáng ngôi sao. Ngôi sao đã làm hiểu cho các con biết những lời tiên báo cho các con vào những năm đó. Nay sắp được thực hiện. Mỗi giờ trong cuộc sống, các con hãy tín thác trọn vẹn và hân hoan đón chờ Chúa Giêsu, con mẹ vinh quang ngự đến.
Chương 301, ngày 31 tháng 12 năm 1984, đêm giao thừa. Những dấu chỉ trong thời đại các con.
Các con yêu dấu, các con hãy sống êm ái, mật thiết với mẹ trong những giờ phút cuối cùng này.
Biết bao con cái mẹ lúc này đang sống trong vui chơi nhộn nhịp, say sưa tiêu khiển giữa những trống rỗng phù phiếm, thường trụy lạc trái luật Chúa.
Trái lại, mẹ xin các con trong những giờ phút này hãy cầu nguyện, hồi tâm, yên lặng để các con có thể đàm thoại với mẹ các con. Lúc đó, trong mối thành tín mẹ con, mẹ sẽ tỏ cho các con những quan tâm lo lắng, những hồi hộp và những vết thương sâu đậm nơi trái tim vẹn sạch mẹ. Đồng thời, mẹ cũng giúp các con hiểu và giải thích được những dấu chỉ trong thời đại các con.
Nhờ vậy, các con có thể cộng tác vào chương trình cứu độ mà Chúa đã dành cho các con và sẽ được thực hiện vào những ngày sắp đến.
Các con đang nghe lời yêu cầu cấp bách của mẹ là hãy hối cải và trở lại cùng Thiên Chúa. Các con yêu dấu, các con hãy chia sẻ những ưu tư phiền muộn của mẹ, vì lời mẹ kêu gọi không được tiếp nhận và tuân giữ. Vậy mà mẹ chỉ thấy một đường cứu rỗi duy nhất, đó là phải trở về cùng Thiên Chúa, cam kết sống theo luật người.
Các con hãy trở lại và tiến bước trên đường ơn thánh và tình yêu. Hãy trở lại và kiến tạo những ngày êm ái hòa bình. Hãy trở lại và trợ lực vào chương trình thương xót của Chúa.
Bằng bao dấu chỉ, Chúa đã bày tỏ ý người muốn chặn lại làn sóng vô đạo, những độc dữ nan y đang lan tràn, bạo lực và hận thù đang bành trướng, bất hạnh, chiến tranh và đe dọa đang xảy ra khắp nơi. Các con hãy nhận biết những dấu chỉ Thiên Chúa gửi xuống các con qua những biến cố liên tiếp. Hãy đón nhận những lời kêu gọi khẩn cấp là cải thiện đời sống và trở về với Chúa.
Các con đang nghe những lời van xin lo âu nài nỉ của mẹ là trung thành với đức tin chân thật. Vậy mà mẹ đang lo âu thấy rằng những lầm lạc vẫn tiếp tục bành trướng, người ta vẫn dạy và cổ võ sự lầm lạc. Do đó, giữa con cái mẹ, mối nguy nan đánh mất đức tin quý báu vào Chúa Giêsu, vào chân lý người đã mặc khải, càng ngày càng nên lớn lao. Ngay trong những con cái ưu tú của mẹ, số người hồ nghi và không tin lớn lao chừng nào.
Nếu nhìn bằng cặp mắt mẹ, các con sẽ thấy bệnh dịch thiêng liêng này đang tấn công toàn thể giáo hội thế nào. Công việc tông đồ khựng lại, giáo hội bị thương và tê liệt, những nỗ lực tông đồ thường nên vô ích, không kết quả.
Các con đang sống trong niềm lo lắng đau thương của mẹ, vì mẹ thấy các con vẫn còn là những nạn nhân của tội lỗi lan tràn. Mẹ thấy khắp nơi những phương tiện truyền thông đang giới thiệu những cách sống trái luật Chúa cho các con cái đáng thương của mẹ. Hằng ngày, các con đang được nuôi dưỡng bằng những đồ ăn tội lỗi đầy nọc độc, thức uống ô dơ. Người ta trình bày tội ác cho các con như một điều thiện, tội lỗi như một giá trị, lỗi bỏ luật Chúa như một cách thực thi quyền tự chủ và tự do cá nhân.
Như thế, người ta đang tiến tới độ làm mất lương tâm về tội, không cho tội là một độc ác nữa. Bởi thế, bất công, hận thù và vô đạo đang bao trùm trái đất, biến trái đất thành sa mạc mênh mông, không sự sống, không tình yêu. Người ta cố chấp từ bỏ Thiên Chúa và không trở lại. Người ta không còn đức tin chân thật. Độc ác đang bành trướng, tội lỗi đang lan tràn, đó là những dấu chì của thời đại xấu xa mà các con đang sống.
Nhưng đồng thời, các con cũng nhìn thấy bao cách can thiệp của mẹ để dẫn các con về đường trở lại, đường thiện và đức tin, bằng những dấu chỉ khác thường khắp nơi trên thế giới, bằng những thông điệp và những lần năng hiện ra, mẹ đang chỉ cho mọi người thấy rằng ngày lớn lao của Chúa đã gần kề.
Nhưng trái tim vẹn sạch mẹ đau khổ biết bao khi thấy rằng những lời nhủ bảo của mẹ không được chú ý và thường thường bị loại bỏ và chống đối công khai, ngay cả nơi những người trước hết có bổn phận phải lãnh nhận. Bởi thế, hôm nay mẹ chỉ tỏ cho chúng con là con cái bé mọn của mẹ thôi, những con cái nghèo khó, đơn sơ, cho tất cả những con cái còn biết nghe và theo mẹ.
Hiện thời, mẹ đang rất cần một lời cầu khẩn và đền bù lớn lao. Vì thế các con yêu dấu, mẹ ghé xuống các con, xin các con hãy quỳ gối cầu nguyện liên tục với mẹ trong những giờ phút, trong đêm giao thừa này. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe từ chương 298 đến chương 301 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp các chương trình của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và sẽ được bắt đầu với năm 1985, Mẹ là khởi điểm của thời đại mới. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát thanh kỳ tới. Xin